Y Tiên Thiểu, chương 169, Một Quốc Lập Uy, 1, Góc Chuyện Audio.com. Sơn Hùng không khỏi âm thầm kinh hãi, hắn không ngờ quyền pháp của lão già kia lại cương mãnh như vậy. Ánh mắt Diên Vân mở rất lớn, tựa hồ không muốn bỏ qua bất kỳ tình tiết nào. Mặc dù nội lực tu vi của Sử Vạn Hào đúng là hơn xa Tùy Qua, nhưng Diên Vân rất rõ ràng, Tùy Qua tuyệt đối sẽ không khinh địch. Nhất là trực giác của Diên Vân nói cho hắn biết cái quốc trên vai Tùy Qua sẽ mang đến bất ngờ cho hắn. Bá, khi tay tiên của Sử Vạn Hào sắp đánh tới lồng ngực Tùy Qua, cái quốc trên vai hắn chợt bắn lên, vẽ một đường vòng cung thần kỳ, huyền ảo từ trên xuống dưới, trực tiếp đánh về phía đỉnh đầu Sử Vạn Hào. Tốc độ của một quốc này, tựa hồ cũng không nhanh, nhưng đều khiến tất cả mọi người có chung một loại cảm giác, mũi quốc nhất định sẽ phát sau mà đến trước khi tay tiên của Sử Vạn Hào đánh trúng lồng ngực Tùy Qua, sẽ đào trúng đỉnh đầu Sử Vạn Hào. Một quốc này, không có biến hóa dư thừa, chưa thể nói là tinh diệu, nhưng tựa hồ đã coi thường bất cứ chiêu thức phòng ngự tinh diệu của đối thủ. Trừ liều mạng hoặc là rút đi, không còn cách nào khác. Trong nháy mắt cái quốc của Tùy Qua xuất thủ, Sử Vạn Hào nhìn thấy cái quốc xẹt ra một đường vòng cung thần bí, có loại cảm giác như thấy ma giữa ban ngày. Đây là công phu quỷ quái gì chứ? Sử Vạn Hào vẫn lấy làm kiêu ngạo, Thông Tý Quyền vốn tự nhận là xuất thần nhập hóa, trước mặt cái quốc này lại lộ vẻ bất lực như thế. Quyền thế của Thông Tý Quyền triển khai, vốn linh hoạt cương mãnh như thương vượt nhiều thay đổi, nhưng cái quốc của Tùy Qua xuất ra, lại giống như sợi xích trong tay người dậy khỉ, thoáng cái đã bao lấy cái cổ thương vượn giã tính cuồng bạo nhất thời biến thành con khỉ bị trêu chọc. Lui, tay tiên của Sử Vạn Hào vốn xúc tích chân khí cùng khí thế toàn thân, không ngờ còn chưa phát ra, đã bị Tùy Qua bức lui. Nếu sau này chuyện này truyền đi, Sử Vạn Hào cảm giác thể diện của mình sẽ mất sạch. Trừ phi, đánh tàn phế tên tiểu tử thúi này. Sử Vạn Hào liền lùi lại 5 bước, mỗi một bước đều mạnh mẽ để lại dấu chân cực lớn trên mặt đất. Đây là đang tụ thế. Mặc dù Sử Vạn Hào lui bước nhưng không lộ ra vẻ bại tướng, đây là đang mượn cơ hội lui về phía sau xúc tích chân khí tổ chức thế tấn công một lần nữa. Hắn rốt cuộc vẫn là trưởng môn một phái quyền pháp đại tông sư, không hề giống như Sơn Hùng, lúc ấy nhìn thấy Tùy Qua huy động cái quốc ý chí chiến đấu, thần hồn tựa hồ mất sạch, hoàn toàn không còn ý niệm phản kháng, chớ đừng nói chi là chuyển bại thành thắng. Theo Sử Vạn Hào thấy, mặc dù cái quốc của Tùy Qua thần diệu vô cùng, mặc dù sắc bén không thể đỡ, nhưng tu vi chân khí của Tùy Qua vẫn không bằng hắn. Chỉ dựa vào điểm này, hắn còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Nghĩ đến chỗ này, Sử Vạn Hào cố gắng tự đè nén nỗi sợ hãi trong lòng đối với cái quốc trong tay Tùy Qua, dưới chân du tẩu bát quái, hai cánh tay đột nhiên mềm mại giống như liễu bay theo gió, phối hợp với thủy hệ chân khí của hắn, xung quanh thân thể tựa hồ tạo thành một lốc xoáy, mơ hồ có một loại lực hút quỷ dị, hút quốc chấn linh trong tay Tùy Qua. Nội gia chân khí của Sử trưởng môn đã lên đến đỉnh, vô cùng tinh thuần, có thể cương, có thể nhu, tiểu tử này sợ là gặp nạn. Điền Đồng đang xem cuộc chiến nói. Ta thấy chưa chắc, Triệu Tam gia nói một câu, nhưng không giải thích nhiều. Mặc dù tu vi chân khí của Sử Vạn Hào cao hơn Tùy Qua. Góc Chuyện Audio.com, một bậc, nhưng Triệu Tam gia cảm giác tiềm lực của thiếu niên này còn chưa chân chính hiển lộ, hiện tại phán đoán thắng bại sẽ rằng hơi bị sớm. Diên Vân cười nhạt nói, người gặp nạn sợ là Sử trưởng môn. Điền Đồng hơi kinh ngạc trong lòng tự nhủ, Diên Vân hòa thượng danh khí tuy lớn, nhưng nhãn lực tựa hồ không tốt. Lúc này cái quốc binh khí của tiểu tử kia, nhìn như uy mãnh, nhưng rõ ràng đã bị công phu lấy nhu thắng cương của Sử Vạn Hào chế trụ, một khi Sử Vạn Hào tìm được cơ hội liều mạng, có thể dựa vào nội lực thâm hậu giành chiến thắng. Dù sao, Sử Vạn Hào là cao thủ luyện khí hậu kỳ đả thông hai mạch nhâm đốc, nếu so đấu nội lực. Mười Tùy Qua cũng chưa hẳn thắng được hắn. Khi Điền Đồng đang thầm nói xấu Diên Vân, Sử Vạn Hào quả nhiên nhìn thấy cơ hội, hai cánh tay dựa vào nội lực thâm hậu và chân khí cuồn cuộn túm lấy thân thể Tùy Qua xông về phía trước. Cơ hội tốt, Sử Vạn Hào nghĩ thầm, mặc cho cái quốc trong tay tiểu tử ngươi quỷ dị thế nào, cuối cùng vẫn là nội lực chưa đầy. Một khi liều mạng, tiểu tử ngươi chắc chắn sẽ thua, khi đó, có thể để mặc cho lão tử xâm lược. Một cánh tay của Sử Vạn Hào, giống như pháo chỉ ầm ầm đánh ra, trong nháy mắt quả đấm phóng ra, khiến không khí cũng nổ tung. Một quyền này, là Sử Vạn Hào tụ thế mà phát, ngưng tụ công lực từ lúc sinh ra của hắn. Lực sinh ra từ chân, trong nháy mắt phát quyền, hai chân Sử Vạn Hào trực tiếp lún xuống mặt đất nham thạch ba tấc, lấy hai chân làm trung tâm, không ngừng xuất hiện rất nhiều kẽ nứt giống như bị xe lu đi qua. Muốn liều mạng với ta sao? Tùy Qua liền lập tức nhận ra ý đồ của Sử Vạn Hào. Nhưng, Sử Vạn Hào cho rằng dựa vào chân khí tu vi tinh thâm của hắn là có thể đánh bại Tùy Qua, quả thực sai hoàn toàn. Thậm chí có thể nói, Tùy Qua chính là đang đợi Sử Vạn Hào liều mạng với hắn. Quốc chấn linh cũng không phải là đồ bỏ đi, Cho nên, đối mặt với một quyền bén nhọn của Sử Vạn Hào, Tùy Qua cũng không né tránh, ngược lại còn nghênh đón, rót chân khí vào trong cuốc chấn linh, sau đó giơ lên cao, nhanh hơn tia chớp đảo xuống phía dưới. Cái cuốc vẽ ra một đường vòng cung xinh đẹp trên không trung, không chỉ xé rách không khí, thậm chí có cảm giác xé rách không gian, phát sau mà đến trước, mũi cuốc và quả đấm của Sử Vạn Hào đụng vào nhau. Tiểu tử này chết chắc, trong lòng Điền Đồng hiện lên một ý niệm, lòng khinh thường đối với Diên Vân càng tăng lên. Triệu Tam gia khẽ thở dài một tiếng, cho rằng một chiêu này của Tùy Qua không khỏi quá nóng vội. Diên Vân hơi có chút kinh ngạc, bản năng của hắn cảm thấy Tùy Qua sẽ không thua, nhưng nhìn tình huống trước mắt hắn không biết Tùy Qua làm sao có thể không thua. Ông, quả đấm của Sử Vạn Hào và mũi cuốc đụng vào nhau. Chân khí chạm vào nhau, vốn tưởng rằng sẽ phát ra tiếng nổ mạnh như kình khí giao kích, ai ngờ lại phát ra một tiếng như chuông kêu. Một quyền này của Sử Vạn Hào uy thế bén nhọn thế nhưng thật giống như đụng vào một chuông đồng khổng lồ. Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng lại sinh ra một đạo lực lượng quỷ dị, sóng âm truyền ra bốn phía, đứng mũi chịu sào chính là bốn người Triệu Tam gia, Đồng Kim Minh, Điền Đồng và Diên Vân, nghe thấy thanh âm này, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể bất giác nhộn nhạo, không thể khống chế tán loạn chung quanh, thật giống như chân khí đã cực khổ tu luyện lại muốn tự hành tản đi, bốn người này vội vàng ngồi xuống. Góc truyện audio.com, tại chỗ vận công, cách chương.